Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump ký lệnh cấm WeChat, TikTok tăng căng thẳng với Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổng thống Trump ca ngợi lãnh đạo Việt Nam rất tốt với Mỹ, cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu qua đời ở tuổi 89, tranh chấp dầu khí trên Biển Đông, sức ép của Trung Quốc khiến Việt Nam mất 1 tỷ đô la. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký xác lệnh cấm giao dịch thương mại với chủ nhân Trung Quốc của hai ứng dụng phổ biến WeChat và TikTok, leo thang căng thẳng trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh về tương lai của ngành công nghệ toàn cầu. Xác lệnh ký ban hành ngày 6 tháng 8 sẽ có hiệu lực trong 45 ngày nữa sau khi chính quyền ông Trump tuần này nêu bật cố gắng loại bỏ các ứng dụng không đáng tin cậy của Trung Quốc ra khỏi các mạng lưới của Hoa Kỳ. Ông Trump nói ứng dụng WeChat của Tencent Holding và ứng dụng TikTok của ByteDance là những mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia. Trung Quốc hôm 7 tháng 8 nói các công ty vừa kể tuân thủ các luật pháp và quy định của Mỹ và cảnh cáo Hoa Kỳ sẽ phải nhận lãnh hậu quả về hành động của họ. Hoa Kỳ đang viện cớ an ninh quốc gia và dùng quyền hành của nhà nước để ức chế các doanh nghiệp không phải của Mỹ. Đây là cách làm ăn của một nước bá chủ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo. TikTok đã bị các nhà lập pháp Mỹ nhắm tới vì các quan ngại về an ninh quốc gia chung quanh việc thu thập các dữ liệu giữa lúc sự nghi kỵ giữa Bắc Kinh và Washington tăng cao. Hãng tin Reuters hôm Chủ nhật nói ông Trump đã cho công ty Microsoft 45 ngày để hoàn tất việc mua lại các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Chúng tôi bị sốc vì xác lệnh mới này được ban hành mà không qua các thủ tục pháp lý đúng đắn, TikTok nói trong một tuyên bố hôm 7 tháng 8 và nói thêm rằng công ty này sẽ theo đuổi mọi biện pháp có thể để bảo đảm luật pháp không bị vứt bỏ. Lệnh cấm mọi giao dịch với Tencent, một trong các công ty Internet lớn nhất thế giới, báo hiệu sự rạn nứt của mạng lưới toàn cầu, cắt đứt những liên hệ lâu dài giữa các công nghiệp công nghệ cao của Mỹ và Trung Quốc. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nới rộng một chương trình gọi là mạng lưới sạch để ngăn chặn các ứng dụng và công ty viễn thông Trung Quốc tiếp cận thông tin nhạy cảm của người Mỹ và các công ty Mỹ. Các xác lệnh do Tổng thống Trump ký mới đây dường như được phối hợp với loan báo của Ngoại trưởng Pompeo. Theo chuyên gia công nghệ James Lewis của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, ông Lewis nói chắc chắn là Trung Quốc sẽ trả đũa. Trưởng đặc khu Hồng Kông bị Hoa Kỳ đưa vào sổ đen. Hoa Kỳ hôm 7 tháng 8 ghi tên trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam vào sổ đen, xếp bà vào thành phần bị Hoa Kỳ cấm vận, trang web của Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Căng thẳng đã không ngừng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7 tháng 8 nói rằng Bắc Kinh cương quyết chống đối các xác lệnh hành pháp vừa được Tổng thống Trump loan báo trong tuần này, cấm mọi giao dịch với tập đoàn Trung Quốc Tencent, chủ sở hữu ứng dụng nhắn tin WeChat, và tập đoàn ByteDance, sở hữu ứng dụng TikTok, vì lý do an ninh quốc gia và bảo vệ các dữ liệu riêng tư của các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ. TikTok và ByteDance phủ nhận mọi liên hệ với chính quyền Trung Quốc. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo hôm 6 tháng 8 có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Mỹ-Việt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thông báo cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Minh tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta khi chúng ta kỷ niệm 1/4 thế kỷ mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt vào năm 2020. Thông báo cho biết, ông Pompeo cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển ở khu vực Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền lợi của họ theo luật pháp quốc tế và tầm quan trọng của một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ được lặp lại từ những phát biểu và tuyên bố gần đây của chính ông và của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong đó, Mỹ bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và gọi chúng là phi pháp, làm gia tăng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai cường quốc về nhiều vấn đề, từ thương mại cho đến việc xử lý đại dịch COVID-19 và vấn đề Hồng Kông, Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ cũng cảm ơn Việt Nam vì sự lãnh đạo của Hà Nội trong tư cách chủ tịch ASEAN và vì sự phối hợp của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Mỹ trên các diễn đàn quốc tế và với cương vị chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các đối tác để xử lý những thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6 tháng 8 nói rằng ông rất thích các lãnh đạo Việt Nam vì họ rất tốt với chúng ta, dù hồi năm ngoái ông gọi Việt Nam là một kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất. Phát biểu tại nhà máy chế tạo máy giặt của tập đoàn Whirlpool ở bang Ohio hôm 6 tháng 8, ông Trump nhắc đến việc các đối thủ cạnh tranh của công ty Mỹ chuyển dây chuyền sản xuất của họ đến Việt Nam và Thái Lan. Năm ngoái, ông Trump cáo buộc Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam lúc đó đang lợi dụng thương chiến để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Kể từ đó, chính phủ Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc giảm thiểu thặng dư thương mại với Mỹ, ước tính hơn 40 tỷ đô la bằng cách nhập khẩu nhiều mặt hàng của Mỹ hơn. Trong hai chuyến thăm Việt Nam vào cuối năm 2017 và đầu năm 2019, ông Trump đều nhắc tới vấn đề thương mại giữa hai nước. Các chuyến thăm này mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Hơn 20 tỷ đô la hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ hồi tháng 2 năm ngoái tới Hà Nội để dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Chính phủ Việt Nam cũng quyết tâm và hành động quyết liệt hơn trong việc chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại, một động thái được Tổng thống Trump hoan nghênh. Thái Lan và Việt Nam, hai nơi mà tôi rất thích các lãnh đạo, ông Trump nói trong bài phát biểu tại Ohio được đăng toàn văn trên trang web của Nhà Trắng. Ông nói họ rất tốt với chúng ta. Ông Trump không đưa ra chi tiết vì sao ông thích các lãnh đạo Việt Nam và Thái Lan cũng như họ tốt với Mỹ như thế nào trong bài phát biểu dài khoảng một tiếng đồng hồ ở nhà máy của Whirlpool. Trong đó, ông đề cập đến việc các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của tập đoàn này như Samsung và LG chuyển các nhà máy của họ để ngăn chặn một sân chơi bình đẳng và để tránh trách nhiệm pháp lý chuyển sản xuất sang Thái Lan và Việt Nam. Tháng 6 năm 2019, trước khi chỉ trích gay gắt Việt Nam về thương mại, ông Trump gọi Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ khi đưa ra những lời bình luận dường như là khen ngợi rằng họ đàm phán rất tốt, họ làm ăn kinh doanh rất tốt. Họ có lợi dụng Hoa Kỳ không? Ông Trump nói hôm 6 tháng 8 khi tới thăm nhà máy Whirlpool. Không nhiều lắm nữa đâu. Chuyến thăm và phát biểu tại Ohio là một phần trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump, trong đó ông tập trung vào các chính sách mang việc làm trở lại nước Mỹ và giảm thiểu thặng dư thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Nhà máy của Whirlpool là biểu tượng của những kỳ vọng về sản xuất trong nước mà ông Trump đưa ra kể từ khi chiến dịch tranh cử Tổng thống lần đầu tiên năm 2016. Trong bài phát biểu tại Ohio, ông Trump hứa hẹn rằng 9 nhà máy của tập đoàn Whirlpool trên toàn Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng lớn mạnh như chưa từng thấy.
Cựu Tổng Bí thư Việt Nam Lê Khả Phiêu vừa qua đời vào ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội sau một thời gian dài lâm bệnh. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết, ông Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bắt đầu từ vị trí một binh nhì trong tổ chức Việt Minh vào năm 1950, binh nghiệp của ông Lê Khả Phiêu được đánh giá là thăng tiến nhanh, lên đến các vị trí cao nhất trong quân đội Việt Nam những năm sau đó. Chức vụ cao nhất trong quân đội của ông là chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1991, sau khi trở về từ Campuchia với vai trò chủ nhiệm chính trị, phó tư lệnh về chính trị kiêm chủ nhiệm chính trị quân tình nguyện Việt Nam. Từ quân hàm thiếu tướng năm 1984, ông được thăng hàm trung tướng năm 1988 và trở thành thượng tướng năm 1992. làm đại biểu Quốc hội khóa 9 và khóa 10. Tháng 6 năm 91, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Một năm sau, ông là bí thư Trung ương Đảng, sau đó trở thành ủy viên Bộ Chính trị vào năm 1994. Đến tháng 12 năm 1997, ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi loan tin về việc ông Lê Khả Phiêu qua đời, trang tin của Chính phủ Việt Nam nói, trên cương vị là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư lãnh đạo, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những chương trình nghị sự quan trọng được thực hiện trong thời gian ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng bí thư là Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Mỹ-Việt vào năm 2000, mở ra một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa hai cựu thù chiến tranh. Là một lãnh đạo có tiếng bảo thủ, một số ý kiến cho rằng việc ông Lê Khả Phiêu lùi bước để đi đến quyết định ký hiệp định với Mỹ là một nỗ lực nhằm cứu vãn nền kinh tế đang ngày càng kiệt quệ của Việt Nam vào thời điểm đó, cũng như dàn xếp mâu thuẫn đã lên đến mức đỉnh điểm giữa hai phe cấp tiến và bảo thủ trong nội bộ đảng, xung quanh việc có nên mở cửa cho tư bản xâm nhập vào Việt Nam hay không. Tờ Japan Times tường thuật rằng khi Tổng thống Bill Clinton trong chuyến thăm vào tháng 11 năm 2000, với tư cách Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau năm 1975, đã kêu gọi Hà Nội nên cho phép dân chủ và thành phần bất đồng chính kiến tồn tại. Nhưng ông Lê Khả Phiêu ngay lập tức nói rằng, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn lối sống và hệ thống chính trị của các quốc gia khác. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu các quốc gia khác tôn trọng sự lựa chọn của người dân chúng tôi. Tổng bí thư Việt Nam lúc đó khẳng định thêm rằng, Việt Nam không có ý định từ bỏ chủ nghĩa xã hội, ngay cả trong thời điểm đang chuyển sang mở cửa nền kinh tế với thế giới, và không tư nhân hóa nền kinh tế mà chỉ tạo không gian cho nền kinh tế tư nhân hoạt động trong khuôn khổ nền kinh tế đa ngành với định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó khu vực nhà nước tiếp tục đóng vai trò chủ chốt. Trong mối quan hệ với Trung Quốc, ông Lê Khả Phiêu bị cáo buộc là người có chính sách thân Trung Quốc. Thậm chí tại một vài thời điểm, ông còn bị công luận cáo buộc đã ra chỉ thị nhượng bộ trong quá trình đàm phán biên giới trên vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, dẫn đến phía Việt Nam bị thiệt mất ải Nam Quan, một phần thác Bản Dốc và hàng ngàn cây số vuông trong khu vực. Tuy nhiên khi trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Công Phụng, người từng giữ chức trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, đã bác thông tin này vì cho rằng không có căn cứ, đồng thời nói Việt Nam chỉ có một phần ba thác, nhưng nhờ thương thuyết cho nên Trung Quốc nhượng bộ, thành ra Việt Nam được nửa thác.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 7 tháng 8 cảnh báo nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng và cho biết cuộc chiến chống sự bùng phát trở lại của đại dịch virus corona đã bước vào thời kỳ cao điểm. Đợt bùng phát mới của COVID-19 tại Việt Nam xuất phát từ Đà Nẵng hôm 25 tháng 7 và hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm đã lan đến 12 tỉnh và thành phố, theo Bộ Y tế. Cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam đã bắt đầu sang thời kỳ cao điểm, ông Phúc nói tại cuộc họp thường trực chính phủ về COVID-19 ở Hà Nội. Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng là rất cao, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết trách nhiệm hơn nữa của hệ thống chính trị, nhất là trong ít nhất 2 tuần tới, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, ông Phúc nói. Trong thời gian qua, những người đi từ tâm dịch Đà Nẵng hiện đang bị phong tỏa toàn thành phố, đã được các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát xét nghiệm. Theo thống kê được Vietnamnet trích dẫn, gần 100.000 người trở về Hà Nội từ Đà Nẵng trong vòng hơn một tháng qua, trong khi thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm hơn 44.000 người về từ Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Hôm 6 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói dù số bệnh nhân hàng ngày đang gia tăng nhưng đánh giá toàn diện thì đỉnh dịch vẫn phải dự trù trong vòng 10 ngày tới. Vì thế ít ngày tới đây, số ca dương tính có thể sẽ tăng lên nên tuyệt đối chúng ta không quá hoang mang, không chủ quan. Thủ tướng Phúc hôm 7 tháng 8 ra lệnh cho các thành phố và chính quyền, tỉnh áp dụng các biện pháp thích hợp để ngăn chặn virus, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Không để dừng các hoạt động kinh tế, nhưng không phải vì kinh tế mà ảnh hưởng tới phòng chống dịch bệnh, ông Phúc nói. Chú ý phòng dịch chặt chẽ và không để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ. Việt Nam không có kế hoạch cách ly toàn xã hội như đã tiến hành trong 3 tuần của tháng 4 vì các lãnh đạo Việt Nam đang quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết hôm 4 tháng 8, chính phủ quyết không để cho làn sóng dịch bệnh thứ hai xảy ra cũng như không để quay lại giãn cách xã hội trên diện rộng ở quy mô toàn quốc làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Xét nghiệm nhanh và chính xác là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, theo Thủ tướng Phúc. Ông nói thêm rằng chính phủ Việt Nam quyết tâm kiểm soát tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp nhất. Việt Nam đã báo cáo 750 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 349 trường hợp đang điều trị và 10 trường hợp tử vong. Sau những đồn đoán về số phận dự án hợp tác khai thác năng lượng của Repsol với công ty dầu khí Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc, tập đoàn Tây Ban Nha hồi tháng 6 vừa qua ra thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận với Petro Việt Nam để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà họ nắm giữ ở ba lô ngoài khơi Việt Nam trên Biển Đông. Vậy Việt Nam đã phải đền bù bao nhiêu cho việc hủy hợp đồng với đối tác nước ngoài? Việt Nam đã đồng ý trả khoảng 1 tỷ đô la cho hai công ty dầu khí nước ngoài sau khi hủy bỏ các hoạt động khai thác của họ trên Biển Đông trước sức ép của Trung Quốc. Một nguồn tin đáng tin cậy trong ngành dầu khí cho nhà nghiên cứu Bill Hayton của chương trình châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House ở Anh biết rằng công ty dầu khí nhà nước Việt Nam, tức Petro Việt Nam, sẽ trả tiền đền bù cho Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất theo các thỏa thuận chấm dứt và bồi thường. Viết trên The Diplomat, ông Hayton cho biết rằng phát ngôn của Repsol nói trong một tuyên bố rằng ông sẽ không sẵn sàng xác nhận hay phủ nhận các số liệu này, nhưng một phân tích về báo cáo tài chính của công ty này cho thấy có sự liên quan của một số tiền rất lớn. Nhận định với VOA từ Việt Nam, ông Nguyễn Lê Minh, thành viên Hội đồng Phản biện của Tạp chí Năng lượng Việt Nam thuộc Hiệp hội Năng lượng, trong đó Petro Việt Nam là một thành viên, nói ông không phản đối con số 1 tỷ đô la mà ông Hayton tiết lộ và cho rằng mức bồi thường này là rất phù hợp. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA về thông tin này. Thông tin về sự dàn xếp được đưa ra giữa lúc những căng thẳng mới trên Biển Đông dẫn đến những can thiệp chính trị vào ngành khai thác dầu khí trên vùng biển đầy tranh chấp. Mỹ gần đây đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và các quốc gia khác ở khu vực trong các hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. Công ty năng lượng Rosneft có phần lớn vốn của chính phủ Nga cũng được cho là đã phải dừng thăm dò một giếng khoan ngoài khơi Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đưa các tàu thăm dò địa chất và vùng biển mà Việt Nam nói là thuộc chủ quyền của mình gần bãi Tư Chính. Tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha từng là một trong những đối tác lớn nhất trong ngành dầu khí ngoài khơi của Việt Nam khi nắm quyền sở hữu tới 13 lô dưới đáy biển, nhưng dường như sẵn sàng chịu áp lực chính trị từ Bắc Kinh vì có lợi ích tối thiểu ở Trung Quốc, theo ông Hayton, một nhà nghiên cứu về Biển Đông và tác giả cuốn sách Biển Đông, Cuộc chiến quyền lực ở châu Á. Hai trong số các triển vọng phát triển tốt nhất của Repsol gồm các lô nằm trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố đặc quyền kinh tế và nằm trọn trong đường 9 đoạn do Trung Quốc đơn phương đặt ra. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2017, Petro Việt Nam đã yêu cầu Repsol hủy bỏ một dự án khoan thăm dò đã lên kế hoạch ở lô 135-136.3. Sau đó không lâu, vào tháng 3 năm 2018, nhà điều hành của Tây Ban Nha lại bị yêu cầu dừng một dự án khoan thăm dò khác đã được triển khai ở lô 07.03 bên cạnh đó, còn gọi là dự án cá rồng đỏ. Theo ông Hayton, các nhà điều hành của Repsol được thông báo rằng đây là một quyết định chính trị do cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đưa ra sau khi có các áp lực rất lớn từ Trung Quốc. Được biết, Trung Quốc đã tập hợp một đội 40 tàu hải quân ngoài khơi bờ biển đảo Hải Nam, cách khu vực khoan thăm dò khoảng 2 ngày lái tàu và dường như đã sẵn sàng để đối đầu. Ông Minh, người nắm thông tin từ các lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam cho biết.
Thì xuất phát điểm tức là việc dừng cái mỏ cá rồng đỏ trong cái lô 0703. Thì thực ra là xuất phát điểm tức là sức ép từ Trung Quốc đấy. Nhưng mà họ gây sức ép thì trước khi gây sức ép với chỗ mà ngoài khơi, để mà chính phủ Việt Nam dừng ấy, thì họ đã gây sức ép với là công ty mẹ của Repsol Việt Nam, tức là công ty mẹ tức là cái tập đoàn mà Repsol ở Tây Ban Nha rồi. Tức là họ gây sức ép trước với Repsol ở Tây Ban Nha để rồi công ty mẹ Repsol đấy mới là có biện pháp, tức là họ chuẩn bị trước, và đến ít ngày hôm sau khi mà ở ngoài khơi có cái sự gây hấn của Trung Quốc ở ngoài khơi thì khi đấy tức là chính phủ Việt Nam mới yêu cầu tức là nhà điều hành tức là Repsol tạm dừng cái hoạt động tức là gia công chế tạo dàn khai thác để mà đưa ra mà khai thác đấy.
Việt Nam chưa bao giờ lên tiếng chính thức về việc yêu cầu Repsol dừng các dự án thăm dò dầu khí với Petro Việt Nam trước sức ép của Trung Quốc. Nhưng tháng 6 vừa qua, công ty mẹ của Repsol Việt Nam ở Madrid, Tây Ban Nha ra thông báo họ đã chuyển nhượng lại cho Petro Việt Nam 51,75% cổ phần ở lô 07.03 PSC và 40% cổ phần ở các lô 135-136.03 PSC của Việt Nam trên Biển Đông. Vụ chuyển nhượng này, theo thông báo, sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Nhận định về việc này, ông Minh nói.
Cái phương án thứ nhất là nếu tiếp tục thì phải bảo đảm tức là ngoài khơi. Rồi thứ hai, nếu mà dừng ấy, thì đền bù một khoản tiền để rồi là chuyển nhượng. Thì cuối cùng là cái đàm phán nó kéo dài từ tháng 3 năm 2018 đấy, đến tận vừa rồi đấy thì mới xong. Và chốt hạ tức là ra một con số đấy.
Theo phân tích của ông Minh, người từng làm việc ở Vietso Petro, một công ty thành viên của Petro Việt Nam, con số 1 tỷ đô la gồm chi phí lịch sử khi Repsol mua lại của nhà điều hành Talisman với giá khoảng 500 triệu đô la và sau đó bỏ ra khoảng gần 300 triệu đô la trong quá trình phát triển mỏ với khoảng 200 triệu đô la giá trị tiềm năng và phí rừng. Trong khi đó, The Diplomat trích dẫn một nguồn tin trong ngành dầu khí khu vực nói rằng Việt Nam sẽ trả Repsol và Mubadala 800 triệu đô la để đổi lấy quyền sở hữu các lô này và 200 triệu đô la phí đền bù cho các chi phí đầu tư mà họ đã bỏ ra trong quá trình khai thác và phát triển dự án. Dù nhà nghiên cứu Hayden cho rằng đây là một quyết định tốn kém cho Hà Nội, nhưng theo ông Minh, đây lại là một thắng lợi cho Petro Việt Nam và sẽ không gây thiệt hại lớn cho công ty dầu khí nhà nước Việt Nam. Theo giải thích của ông Minh, trong các điều khoản chuyển nhượng của hợp đồng giữa Repsol và Petro Việt Nam, có việc nếu không đạt được đồng thuận thì nhà điều hành, tức Repsol, có quyền bán cổ phần cho đối tác khác.
Và cái trường hợp thứ nhất, nếu mà không đạt đồng thuận, mà trường hợp thứ hai này nó xảy ra mà ví dụ bán cho Trung Quốc cái mỏ đấy chẳng hạn thì nó xảy ra nhiều thứ đấy, rủi ro lớn đấy. Thành ra là Petro Việt Nam dù sao thì các cái đàm phán nó kéo dài cả gần 2 năm và cuối cùng thì chốt được con số mà chuyển nhượng đấy là 1 tỷ. Và 1 tỷ đô la này mà lấy lại cái mỏ thì đương nhiên là nó có cả nguyên cả cái ba cái lô đấy chứ không chỉ là mỗi cái mỏ cá rồng đỏ đấy. Và mỏ cá rồng đỏ thì đương nhiên là nó đã đi vào giai đoạn khai thác rồi, giai đoạn phát triển mỏ rồi. Tức là sau khi đã khoan, đã thăm dò, bây giờ là trứng dưỡng ở đấy cũng phát hiện ra rồi. Bây giờ chỉ cần là gọi là đóng giàn và đưa ra là khai thác nữa thôi.
Ông Minh cho biết cuối năm nay việc bàn giao chính thức sẽ xảy ra và trùng với thời điểm chuyến thăm được dự kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam.
Theo tôi biết thì hiện nay là đã có cái lô dầu khí này cũng đã được đưa vào trong cái nghị trình mà sắp tới mà Tổng thống Nga qua để mà đàm phán về chỗ mà hợp tác thêm ở cái khu vực đấy. Vì khu vực đấy là đã có Rosneft và Gazprom rồi.
Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản các công ty nước ngoài hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông vẫn đang tiếp diễn, theo nhà nghiên cứu Hayden. Tháng trước, Việt Nam được cho là đã phải gỡ bỏ một giàn khoan dầu sau 2 tháng đứng ở cảng Vũng Tàu trong thời gian Trung Quốc điều một tàu khảo sát và tàu tuần duyên đến khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Giàn khoan này được dự kiến khoan thăm dò cho công ty Rosneft của Nga tại lô 0601, một khu vực ngay gần lô 0703, tức mỏ cá rồng đỏ, trước đây của Repsol nằm trong đường lưỡi bò 9 đoạn. Tuy nhiên, theo ông Minh, Trung Quốc hiện đang phụ thuộc năng lượng của Nga sau khi Bắc Kinh ký hợp đồng trị giá 400 tỷ đô la năm 2013 mua khí từ Rosneft trong 20 năm. Nên, theo ông Minh, nếu Nga can thiệp thì Trung Quốc sẽ hạ nhiệt. Tập đoàn năng lượng của Mỹ ExxonMobil hiện cũng đang hợp tác với Việt Nam tại mỏ cá voi xanh ngoài khơi Đà Nẵng gần quần đảo Hoàng Sa. Hồi năm ngoái đã có những đồn đoán về việc ExxonMobil rút lui khỏi dự án giữa lúc Bắc Kinh được cho là gây áp lực với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phủ nhận những thông tin rằng ExxonMobil sẽ bán 64% cổ phần trong dự án này, Tháng trước, hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam gồm Petro Việt Nam và Điện lực Việt Nam cho biết họ và ExxonMobil sẽ hoàn thành đàm phán hợp đồng bán khí từ mỏ cá voi xanh trong năm nay. Giữa tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ ra một tuyên bố về Biển Đông, trong đó Ngoại trưởng Mike Pompeo mô tả chiến dịch bắt nạt của Trung Quốc nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn phi pháp.
Ở Biển Đông, theo tôi hiểu, tức là chỉ có Nga và Mỹ thôi thì mới hạ nhiệt được tình hình. Ừ. Ở phía trên thì có là Mỹ, đúng không ạ? Mỹ ở ExxonMobil, cái mỏ mà chỗ mà cá voi xanh ở ngoài, ngoài khơi mà Quảng Nam đấy. Và ở gần với là phía trong mà quần đảo Hoàng Sa đấy, ở lô 118 là ở khu vực đấy. Còn ở phía dưới biển Nam Côn Sơn thì có hai đại gia của Nga, tức là Rosneft và Gazprom. Thì đấy, thì trên thì có Nga, trên thì có Mỹ mà dưới thì có Nga, thì đương nhiên là nó là hai cái chốt chặn. Tôi dùng cái chữ gọi là hai tấm lá chắn sẽ lá chắn lại đường lưỡi bò của Trung Quốc.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao có hệ thống với quy mô lớn là một trong những mối đe dọa an ninh đang phát triển nhanh nhất trên thế giới. Đại dịch COVID-19 càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Theo FBI, kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát, tội phạm mạng đã tăng khoảng 400%. Xâm nhập trên không gian ảo đang trở nên phổ biến hơn, nguy hiểm hơn, tinh vi hơn và nhắm vào các mạng lưới của cả lĩnh vực tư lẫn lĩnh vực công. Các doanh nghiệp và công ty bị nhắm vào để lấy cắp bí mật thương mại và dữ liệu nhạy cảm. Các trường đại học và phòng thí nghiệm bị nhắm vào để đánh cắp các dữ liệu nghiên cứu và phát triển. Còn các cá nhân bị nhắm vào để lừa gạt và đánh cắp thông tin cá nhân. Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ treo giải thưởng lên đến $1,000,000 cho ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt giữ hay truy tố hai công dân Ukraine, Artem Vyacheslavich Rachenko và Oleksandr Vitaevich Yeramenko. Cả hai bị tình nghi tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia có tổ chức. Theo một cuộc điều tra về những hoạt động của Rachenko và Yeramenko, hai nghi can này bị cáo buộc xâm nhập vào mạng của hệ thống thu thập, phân tích và truy xuất dữ liệu điện tử của Ủy ban Chứng khoán Mỹ, và bị truy tố về âm mưu gian lận chứng khoán, âm mưu chuyển tiền lậu và âm mưu gian lận máy tính. 16 tội danh truy tố hai tin tặc này đã đánh cắp hàng ngàn hồ sơ mật rồi bán đi để kiếm lợi. Ủy ban chứng khoán cũng đệ đơn kiện dân sự truy tố Yeramenko, các cá nhân và thực thể khác. Chương trình giải thưởng chống tội phạm của hệ thống xuyên quốc gia của Bộ Ngoại giao đã treo các giải thưởng nói trên. Chương trình này cùng với chương trình giải thưởng chống ma túy kể từ khi được khởi xướng vào năm 1986 đã đem ra trước công lý 75 tên tội phạm xuyên quốc gia. Bất cứ tin tức nào liên hệ đến những tội phạm trên mạng này cần thông báo cho Sở Mật vụ Mỹ bằng email tại địa chỉ rewards@usss.dhs.gov. Người nào quan tâm đến vụ án Rachenko, Yeramenko hay chương trình giải thưởng chống tội phạm xuyên quốc gia có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang web www.state.gov/artem-vyacheslavovich-rachenko. Những tên tội phạm mạng không tuân thủ hay tôn trọng luật pháp của bất cứ quốc gia nào. Tội phạm mạng đã vươn tới hầu hết mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác và điều phối của tất cả các chính phủ để mang những tên tội phạm này ra trước công lý và bảo vệ người dân vô tội trên khắp thế giới, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một tuyên bố. Hoa Kỳ cam kết nỗ lực thông qua chương trình giải thưởng chống tội phạm xuyên quốc gia để giúp các đối tác chấp pháp của chúng tôi mang các tên tội phạm công nghệ cao và các tội phạm xuyên quốc gia khác ra trước công lý.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program